là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ năm, ngày 9 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sản phẩm xuất khẩu của tỉnh đã có mặt tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Huyện Mù Căng Chải tập trung phát triển nông nghiệp để bù đắp thiếu hụt từ dịch vụ du lịch.
Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và phát triển, sáng nay 9 tháng 7 năm 2020, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chúc mừng đại hội có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Mẹ Việt Nam Anh Hùng, lãnh đạo thành phố Yên Bái qua các thời kỳ cùng 224 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 9.300 đảng viên đến từ 54 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Yên Bái.
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa 19 nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành toàn diện 23 trên 23 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ thành phố đề ra, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt. Với những quyết sách mang tính sáng tạo và đột phá, kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển mạnh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của cả tỉnh. Kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển nhanh, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2020 ước đạt 13.760 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 10,5%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng kinh tế đô thị, tăng mạnh thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp thủy sản, thu ngân sách đạt kết quả vượt bậc, với tổng nguồn thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 đạt 2.812 tỷ đồng, gấp 2 lần giai đoạn 2011-2015. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ, góp phần làm diện mạo của thành phố ngày càng khang trang, hiện đại. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng với 8 trên 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, thành phố Yên Bái được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, công tác xây dựng đảng được chú trọng tăng cường, có nhiều đổi mới. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, từ thành phố đến xã phường được củng cố. Việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được triển khai đồng bộ và có chiều sâu với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã xây dựng nhân rộng được 225 mô hình tập thể, 157 cá nhân điển hình tiên tiến các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 750 đảng viên, hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được chú trọng, mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân được củng cố, tăng cường. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định những thành tựu đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ thành phố Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất quan trọng, tạo nền tảng động lực cho chặng đường sắp tới. Tuy nhiên, thành phố Yên Bái vẫn chưa nhận diện hết được tiềm năng lợi thế, trục động lực phát triển với vị thế trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh. Do vậy, để đạt được mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại 2, xanh, bản sắc và hạnh phúc, xứng đáng là đầu tàu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ cơ bản sau.
1. Đảng bộ thành phố cần nhận diện sâu sắc hơn vị thế vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, là cửa ngõ đô thị động lực của khu vực Tây Bắc, là hạt nhân trong chuỗi liên kết vùng của tỉnh và tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, định vị rõ hơn lợi thế địa chính trị, địa kinh tế của tỉnh và thành phố trong chuỗi giá trị kinh tế, xã hội của vùng Tây Bắc. Hai là cơ cấu lại ngành kinh tế của thành phố phù hợp với xu hướng phát triển của kinh tế đô thị hiện đại theo hướng xanh, hiệu quả, giá trị gia tăng cao và nâng cao sức cạnh tranh một cách bền vững. Ba là chú trọng quản lý và phát triển đô thị thành phố nhằm xây dựng cho bằng được thương hiệu thành phố Yên Bái xanh, bản sắc và hạnh phúc, là biểu tượng của một đô thị hai bên sông theo quy hoạch xanh, bền vững, trong đó lấy thiên nhiên phong cảnh sinh thái làm nền tảng, văn hóa xã hội là cái nôi để phát triển kinh tế bền vững, hạnh phúc con người là hạt nhân. Bốn là tập trung quản lý phát triển xã hội tiến bộ, hài hòa, công bằng, an toàn, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục mầm non và đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục phát triển nguồn nhân lực. Năm là tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quan tâm xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng, gắn với xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đặc biệt chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp một cách bài bản, có chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt.
Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo chính trị Đảng bộ thành phố Yên Bái trình đại hội khóa 20 nhằm thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá, 5 chương trình trọng điểm và 24 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng nay, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã tổ chức đại hội lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự đại hội có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện các thế hệ lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ, cùng 251 đại biểu đại diện cho trên 7.200 đảng viên trong toàn đảng bộ.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các sở ban ngành, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện Văn Chấn đã đoàn kết nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 đã đề ra. Nổi bật là kinh tế tiếp tục có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đến năm 2020, giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản đạt trên 1.800 tỷ đồng, tăng trên 600 tỷ đồng so với năm 2015. Tổng sản phẩm GDP đạt 6.258 tỷ đồng, tăng trên 2.900 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người một năm. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng. Đến năm 2020 đã có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp phát triển ổn định, hoạt động thương mại dịch vụ đạt mức tăng trưởng khá, du lịch phát triển nhanh, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, thu ngân sách tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có bước phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố tăng cường. Những thành quả quan trọng đó là động lực, tiền đề để đưa Văn Chấn tiếp tục phát triển nhanh hơn trong giai đoạn tới. Tham luận tại đại hội, các đại biểu đều cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện trình tại đại hội, đồng thời làm rõ một số vấn đề như giải pháp phát triển nông lâm nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và công tác xây dựng Đảng đoàn thể. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã chúc mừng và ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người gấp 1,8 lần so với năm 2015. Một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản tiếp tục tăng cả về sản lượng và chất lượng, giữ vững thương hiệu trên thị trường. Văn Chấn là địa phương có tỷ lệ hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi chiếm 40% toàn tỉnh, hộ nông dân có thu nhập trên 100 triệu đồng một năm chiếm 30% toàn tỉnh. Du lịch có bước khởi sắc. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư mạnh mẽ, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển, tạo diện mạo mới cho nhiều vùng nông thôn. để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã định hướng một số vấn đề trọng tâm sau.
Một là Văn Chấn là địa phương có tiềm năng, lợi thế để phát triển toàn diện các ngành kinh tế, cần tập trung cơ cấu lại theo hướng phát triển xanh, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Trọng tâm là phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, nhất là những sản phẩm đặc sản hữu cơ gắn với xây dựng nhãn hiệu, tiêu chuẩn chất lượng. Tập trung rà soát, đánh giá cụ thể, kỹ lưỡng thực trạng từng loại cây trồng, vật nuôi chủ lực, đặc sản địa phương để có giải pháp phát triển phù hợp. Đối với các loại cây trồng, vật nuôi đã có quy mô hợp lý, thì như cây ăn quả có múi, cây chè thì cần chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để chăm sóc, bảo vệ, nâng cao năng suất chất lượng, tạo ra các sản phẩm an toàn, bảo đảm các tiêu chuẩn về sản xuất theo quy định gắn với thị trường tiêu thụ, nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị của sản phẩm. Trong đó lấy doanh nghiệp, hợp tác xã làm nòng cốt trong liên kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng xây dựng các thôn bản nông thôn mới làm tiền đề rồi để xây dựng các xã nông thôn mới, nhất là những xã khó khăn. Khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của huyện để phát triển mạnh công nghiệp, chú trọng thu hút các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến để chế biến nông lâm sản, khai thác gắn với chế biến sâu khoáng sản, bảo vệ môi trường, rà soát đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thủy điện đã được cấp chủ trương đầu tư sớm hoàn thành đi vào sản xuất. Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, nhất là các nghề thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc, gắn với tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng và sự trải nghiệm cho du khách. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, trong đó tập trung phát triển các dịch vụ cung ứng đầu vào cho sản xuất những khoa học công nghệ, kỹ thuật, giống, vật tư nông nghiệp, phát triển các dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân, góp phần tiêu thụ sản phẩm cho nông dân và đưa hàng hóa có chất lượng cao về nông thôn.
Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn khóa 21 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn và cơ cấu để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21, đồng thời bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy khóa 21 nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Chu Đình Ngữ, Bí thư Huyện ủy khóa 20 đã tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Văn Chấn khóa 21 nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 10 tháng 7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và bế mạc. Thông tin tiếp theo về đại hội chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Ngày 9 tháng 7, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa 6 nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức kỳ họp thứ 8 bầu bổ sung kiện toàn Ban chấp hành Hội, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã bầu bổ sung đồng chí Hà Quốc Trung, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình và Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa 6 nhiệm kỳ 2017-2022. Hội nghị cũng đã sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Theo đó, 6 tháng đầu năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Yên Bái đã tổ chức thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đã nhận ủy thác trên 700 tỷ đồng cho hơn 18.400 hội viên vay vốn phát triển kinh tế, thông qua 529 tổ vay vốn. Ngoài ra, hội còn quản lý khai thác hiệu quả nguồn vốn vay của Trung ương hội và quỹ hội. Nhờ đó đến nay đã có 53 doanh nghiệp vừa và nhỏ do cựu chiến binh làm chủ, 11 hợp tác xã, 137 tổ hợp tác, 56 trang trại, gần 880 gia trại, gần 100 hộ kinh doanh, 3 câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong tuyên truyền, xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Sau tháng cuối năm 2020, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cấp hội nghiêm túc học tập và triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát huy vai trò gương mẫu trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc vay vốn, sử dụng vốn vay đối với các hội viên, tiếp tục thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Yên Bái về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
Hiện nay, hàng hóa xuất khẩu của tỉnh Yên Bái đã có mặt tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó thị trường châu Á chiếm trên 50% tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngoài những mặt hàng truyền thống như chè, gỗ, khoáng sản thô, hiện nay đã có thêm nhiều mặt hàng với công nghệ hiện đại như sản phẩm may mặc cao cấp, hạt nhựa phụ gia, đá bột hạt, tráng phủ axit, sứ biến áp cao thế. Toàn tỉnh hiện có 20 sản phẩm xuất khẩu, trong đó có 13 sản phẩm xuất khẩu chủ lực. 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh đạt trên 66 triệu đô la. Riêng trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 11 triệu đô la, tăng 17% so với tháng 5.
Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, huyện Mù Cang Chải bị thiệt hại trên 45 tỷ đồng từ ngành du lịch dịch vụ. Để bù đắp thiệt hại, huyện đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 đạt 566 tỷ đồng, tăng hơn 47 tỷ đồng so với kế hoạch. Cùng với đó, huyện sẽ tăng thêm khoảng 3.000 con lợn đen để sản lượng thịt xuất chuồng đạt 286 tấn, đưa giá trị sản xuất chăn nuôi tăng thêm 8,3 tỷ đồng. Ngoài ra, do cây sơn trà và thảo quả được mùa, dự kiến với diện tích 2.500 ha sẽ cho thu trên 4.000 tấn quả sơn trà, tăng 500 tấn so với kế hoạch. Sản lượng thảo quả năm 2020 đạt 3.200 tấn quả tươi, tăng 356 tấn so với kế hoạch đề ra.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 12 triệu người, trong đó hơn 550.000 người đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất. Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã cán mốc 3,1 triệu người, trong đó hơn 134.000 người đã tử vong. Mỹ đã ghi nhận thêm gần 6.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, mức cao nhất trong một ngày mà nước này ghi nhận kể từ khi dịch bùng phát ở nước này. Bất chấp số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tăng đột biến, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực với các thống đốc bang để mở cửa trở lại các trường học trong mùa thu này. Ngày 8 tháng 7, Tổng thống Mỹ đã lên Twitter đe dọa cắt nguồn tài trợ liên bang cho các trường không mở cửa cho học sinh học trực tiếp vào mùa thu này. Lời kêu gọi mở lại trường của Tổng thống Mỹ được đưa ra vài ngày sau khi các quan chức nhập cư nước này tuyên bố sẽ cấm thị thực cho các sinh viên quốc tế theo học các chương trình học trực tuyến 100%. Đại học Harvard và MIT tại Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Trump nhằm ngăn chặn kế hoạch này. Đại học Harvard cho rằng động thái của chính phủ là nhằm gây áp lực buộc các trường phải mở cửa vào mùa thu mà không quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của sinh viên và giảng viên.
Ngày 8 tháng 7, Tổng thống Mexico Manuel López Obrador đã có chuyến thăm Mỹ đầu tiên kể từ khi nhậm chức và gặp gỡ người đồng cấp Donald Trump tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã đánh giá Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada phiên bản mới của Thỏa thuận Tự do Thương mại Bắc Mỹ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh, hội nhập, giao thương trong khu vực. Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ truyền thống song phương trên mọi lĩnh vực và khẳng định Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, mở ra một trang mới về sự hợp tác chia sẻ trong khu vực Bắc Mỹ. Ngay từ khi kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada, các nhà lãnh đạo của ba nước đều đánh giá đây là một hiệp định cùng có lợi, đem lại lợi ích chung và nâng cao khả năng cạnh tranh của khu vực. Hiệp định này sẽ kết nối gần nửa tỷ người tiêu dùng trong một thị trường chung chiếm tới khoảng 27% tổng sản phẩm quốc nội của thế giới.
Ngày 8 tháng 7, Iran và Syria đã ký thỏa thuận mở rộng hợp tác an ninh và quân sự toàn diện. Theo truyền thông Syria, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bakiri và Bộ trưởng Quốc phòng Syria Abli Abdallu Ayyoud đã ký thỏa thuận mở rộng hợp tác an ninh và quân sự sau cuộc gặp tại thủ đô Damas. Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp, đại diện Iran và Syria thông báo sẽ tiếp tục hợp tác để đối phó với mọi thách thức, đặc biệt là chủ nghĩa khủng bố. Phát biểu trong cuộc họp báo chung, Bộ trưởng Quốc phòng Syria Ali Abdullah Ayyoud cho biết Iran là đồng minh quan trọng của Syria và bất chấp mọi sức ép, hai nước vẫn duy trì quan hệ hợp tác an ninh và quân sự. Trong khi đó, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bakiri nhấn mạnh, thỏa thuận có điều khoản Iran sẽ nâng cấp hệ thống phòng không Syria, củng cố quyết tâm của hai bên trong hợp tác chung để đối phó với mọi áp lực từ Israel. Hai bên cũng nhấn mạnh tất cả các lực lượng quân sự nước ngoài xâm nhập Syria bất hợp pháp đều phải rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này.
Hãng hàng không Mỹ United Airlines cho biết đang xem xét khả năng sa thải 36.000 nhân viên trong bối cảnh mỗi ngày hãng phải chịu khoản lỗ 40 triệu đô la Mỹ. Hãng hàng không United Airlines đã chuyển thông báo bắt buộc có thời hạn 60 ngày tới 36.000 nhân viên, tương đương 49% tổng số nhân viên của hãng theo luật lao động liên bang. Những người nhận được cảnh báo về khả năng bị sa thải gồm 15.000 tiếp viên, 2.250 phi công và khoảng 11.000 nhân viên phục vụ mặt đất. Động thái này diễn ra chỉ một tuần sau khi một ông lớn hàng không lớn khác của Mỹ là American Airlines cho biết họ dư thừa khoảng 20.000 nhân sự so với nhu cầu thực tế trước ảnh hưởng của COVID-19. Ngành hàng không Mỹ đang phải đối mặt với cú sốc lớn. Giới điều hành ước đoán sẽ phải mất nhiều năm nữa nhu cầu sử dụng dịch vụ hàng không mới phục hồi hoàn toàn so với thời điểm trước khi có dịch COVID-19.
Đại dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, khiến hàng triệu người trên thế giới mất việc làm. Trong báo cáo hàng năm về tỷ lệ thất nghiệp, do OECD công bố ngày 8 tháng 7, tổ chức này dự báo nếu làn sóng dịch COVID-19 thứ hai bùng phát, khoảng 80 triệu việc làm tại các quốc gia thành viên sẽ biến mất. Tỷ lệ thất nghiệp giữa các quốc gia thành viên OECD được dự báo sẽ tăng vọt vào cuối năm nay khi các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Theo số liệu trong báo cáo của OECD, tỷ lệ thất nghiệp trung bình của tất cả 37 quốc gia thành viên được dự báo là 12,6% trong quý 4 năm 2020. Báo cáo cho biết nếu tỷ lệ thất nghiệp trung bình vượt quá 12%, 80 triệu việc làm sẽ sớm biến mất, bao gồm cả lao động ở các nước châu Âu, Australia, Nhật Bản và Mỹ. OECD nhấn mạnh, ngay cả khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu ổn định, tỷ lệ thất nghiệp của các nước thành viên cũng ở mức 9,4% trong quý 4 năm 2020. Theo Tổng thư ký OECD Guria, cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 sẽ phủ bóng dài trên toàn thế giới và điều cần thiết là phải duy trì sự phục hồi của nền kinh tế với chính sách của chính phủ và các nước để thúc đẩy tạo việc làm.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Trong ngày mà Mohamed Salah rực sáng bằng cú đúp bàn thắng và một đường kiến tạo thành bàn, Liverpool đã dễ dàng đánh bại chủ nhà Brighton. Chiến thắng này giúp họ có 92 điểm và chỉ còn kém kỷ lục 100 điểm, 8 điểm số nữa. Vòng 34, Liverpool có chuyến làm khách tới Brighton và huấn luyện viên Jurgen Klopp đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách đã đánh phủ đầu chủ nhà và nhanh chóng vươn lên dẫn trước 2-0. Mohamed Salah mở tỷ số ở phút thứ 6 và tới phút thứ 8, anh kiến tạo để Jordan Henderson ghi bàn. Cuối hiệp 1, Leandro Trossard gỡ lại một bàn cho chủ nhà, nhưng tới phút 76, Mohamed lại lên tiếng để ấn định chiến thắng 3-1 cho Liverpool. Có được 3 điểm này, Liverpool vẫn duy trì khoảng cách 23 điểm với Man City, đội vừa vùi dập Newcastle với 5 bàn không gỡ tại Etihad, đồng thời chỉ còn cách kỷ lục 100 điểm của chính Man Xanh 8 điểm, trong khi vẫn còn trong tay 4 trận đấu. Tuy nhiên có vẻ như huấn luyện viên Klopp lại không quan tâm lắm tới cột mốc 100 điểm. Man City đã phải nhường lại chức vô địch ngoại hạng Anh cho Liverpool. Họ cũng tạo ra khoảng cách an toàn so với đội xếp thứ 3, nhưng không vì lẽ đó mà thầy trò Pep Guardiola mất đi động lực thi đấu ở những vòng cuối. Bước vào loạt trận thuộc vòng 34, Man Xanh tiếp đón Newcastle United trên sân nhà Etihad. Trước một đối thủ đang có phong độ cao, bất bại kể từ khi các giải bóng đá Anh trở lại, nhưng Man City không quá e ngại. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ đã tràn lên và tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương. Ngay phút thứ 10, Gabriel Jesus đã mở tỷ số cho chủ nhà. Những phút sau đó, thêm Riyad Mahrez, Fernandes, David Silva và Raheem Sterling lập công để giúp đội bóng của huấn luyện viên Guardiola thắng chung cuộc 5-0. Gần như đã cầm chắc suất vé rớt hạng, nhưng Espanyol vẫn đặc biệt làm khó đương kim vô địch Barcelona ở trận Derby Catalan có đến 2 tấm thẻ đỏ. Quá nhiều cơ hội được tạo ra ở hiệp 1 song không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Trọng tài Jose Munuera đầu hiệp 2 đã phải rút thẻ đỏ liên tiếp trong vòng 3 phút, chốt quyền thi đấu của thần đồng Ansu Fati bên phía Barcelona và Pol Lozano của Espanyol. Trong lúc tinh thần của cầu thủ hai đội đang xuống rất thấp, bộ ba Griezmann, Messi, Suarez bất ngờ mang về bàn thắng duy nhất cho Barcelona ở phút 56. Thắng 1-0 trên sân nhà, Barcelona tiếp tục bám sát Real Madrid ở ngôi đầu bảng, tạm rút ngắn cách biệt còn 1 điểm khi đối thủ của họ còn chưa ra sân ở vòng 35. Giải đấu đồng đội 2 năm một lần giữa tuyển châu Âu và tuyển Mỹ Ryder Cup sẽ bị lùi lịch 1 năm vì đại dịch COVID-19. Hai tổ chức điều hành giải là PGA of America và European Tour đã cân nhắc nhiều phương án khác nhau, bao gồm tổ chức giải trong năm nay mà không có người hâm mộ hoặc với lượng khán giả hạn chế. Tuy nhiên, các ngôi sao đã cùng nhau lên tiếng bày tỏ quan ngại về một Ryder Cup thi đấu sau cánh cửa đóng kín. Các vòng loại tuyển chọn thành viên của hai đội trong năm nay cũng đang chịu ảnh hưởng từ lệnh hạn chế đi lại giữa các quốc gia, nhiều giải bị hoãn hoặc hủy do dịch bệnh bùng phát.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Dương Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 7 năm 2020, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.